Là mình bắt đầu cho cái chuyến hành hương thứ nhì ở Hàn Quốc, ngôi chùa đầu tiên đi hết là buổi sáng là chùa Phạm Ngư. Thì chùa đó là của theo lịch sử đó thì đầu tiên đó là chùa của Hoa Nghiêm Tông, rồi sau này mới cải đổi lại thành Tào Khê Tông, tức là thành ra là Thiền Tông mất rồi. Nhưng mà Thiền Tông của Đại Hàn thì lại không có phải rằng là Lâm Tế hay Tào Động gì hết á, mà lại là Tào Khê. Tào Khê là chỗ ở của Huệ Năng. Thế nhưng chúng ta vẫn còn nợ bên xứ Nhật Bản chưa có xong, tức là về cái vấn đề mà là ngoài cái chân tông ra rồi nó thì đến cái mà gọi là thời tông. Thì trước khi mà nói qua đến thời tông thì chúng ta cũng ôn lại đại lược vài cái điểm chính của chân tông, những cái nét mà chân tông là chủ trương. Thì thứ nhất là chân tông thì chủ trương là tín tâm đi bản, là thế cứ tín tâm á thì tự nhiên là phải được vãng sinh thôi, mà tín cái gì mới được, tức là tín vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là gì? Thì bản nguyện của A Di Đà là vấn đề tiếp dẫn. Và tiếp dẫn ai? Thì nói rằng là tiếp dẫn hàng phàm phu đa loạn tưởng, tức là thời ngài Nguyên Không á, thì nói là phàm phu đa loạn tưởng, nhưng mà đến thời của Thân Loan á, thì không có nói như vậy nữa, mà lại nhấn mạnh hơn nhiều lắm, tức là nói là ác nhân. Còn cái thời của ngài Nguyên Không kia thì chỉ có nhấn rằng là đối tượng của bản nguyện đó là chúng sinh đa loạn tưởng, cho nên A Di Đà Như Lai mới lập cái bản nguyện độ những chúng sinh đó trên đó. Thì đó là một điều. Vậy thì tin vào cái bản nguyện như vậy, thì nếu bản nguyện mà đã lấy ác nhân làm chính cơ thì đương nhiên rằng là cái bản nguyện đó đó là đã có nhân có quả, tức là đã thành tựu rồi, tức là Đức Phật A Di Đà trong quá khứ là Pháp Tạng Tỳ Kheo đã phát 48 lời nguyện, tức là nguyện đấy, 48 lời nguyện mà sau đó ngài thành Phật. Thì như vậy thì chứng tỏ rằng là cái bản nguyện của ngài nó không có sai thì ngài mới thành Phật chứ, còn nếu mà sai thì làm sao mà thành Phật. Thì nếu mà bản nguyện của ngài đã chính xác thành Phật rồi á, thì đương nhiên là phải tin vào cái bản nguyện đó. Thì khi tin vào bản nguyện đó thì đương nhiên rằng là đó mới gọi là tín tâm vi bản, tức là tin vào cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Rồi thì khi mà đã tin như vậy rồi đó là một chuyện rồi, tin chắc chắn là hễ cứ tin đó thì là vãng sinh thôi. Thành ra bây giờ đây niệm Phật chỉ là vấn đề gọi là tri ân Phật thôi, chứ không phải là niệm Phật là để cầu vãng sinh nữa, mà là tín là vãng sinh. Khác với lại ngài Nguyên Không, mình cứ suy nghĩ như vậy, ngài Nguyên Không á thì lại là niệm Phật xong rồi á thì mới vãng sinh. Thì tại vì đối với ngài Nguyên Không nó tín rồi thì phải niệm, niệm rồi thì mới vãng sinh. Còn thân loan thì dễ hơn nữa, tức là lại tín là vãng sinh rồi chứ chẳng cần phải niệm nữa. Thế ra niệm là đó là chỉ để tri ân thôi. Rồi thì ngài Nguyên Không thì nói là phàm phu đa loạn tưởng là đối tượng của bản nguyện. Thân loan thì nói mạnh hơn nữa là ác nhân. Đó là những cái điểm mà khác đó. Cho nên rằng là hành thiện cũng chẳng có giúp gì thêm cho cái sự vãng sinh cả. Và rồi thì đó, ác đó, cũng chẳng trở ngại vãng sinh, mà thiện đó thì cũng chẳng có gọi là tăng trưởng gì cho sự vãng sinh cả. Cho nên chẳng sợ chuyện ác, mà cũng chẳng có gọi rằng để tâm mình đến chuyện thiện cả. Tại vì lỡ làm ác rồi cũng chẳng sao, tại vì thân loan nói rằng nếu mà cứ tín tâm vãng sinh đó thì khẳng định rằng là vãng sinh. Cho nên rằng là người ác ít mấy cũng vãng sinh. Và như thế thì khi người ác á, mà tin vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, thì người ác đó nó sẽ không có thọ nghiệp báo. Thì những cái nét chính của thân loan là bỏ cửu phẩm, và ác nhân không thọ nghiệp báo nếu mà có tín tâm đến Đức Phật A Di Đà. Thì đó cũng là một cái nét mà gọi rằng là trên cái nguyên tắc đó là gọi rằng là đới nghiệp vãng sinh. Trên nguyên tắc là như vậy. Thành ra không có thọ cái quả báo. Thành ra vì như thế thì Chân Ngôn Tông không có phải là một cái tông phái mà khuyên làm thiện hay đoạn ác, mà chỉ là một cái tông mà chuyên chủ trương mà khởi tín mà thôi, chứ mà không có khởi, không có là chủ trương gì về thiện và ác hết á. Rồi thì chính vì như thế đó mà cái người tu hành cái đời mà mạt pháp đó thì phải nhất định là phải cứ nương vào cái tha lực thôi thì mới được độ. Là tại vì sao? Tại vì cái thời mà mạt pháp đó, nói chữ mạt pháp là đồng với cái nghĩa rằng là thánh đạo môn càng lúc càng năn hành, càng ít người độ có thể đắc pháp được. Cho nên vì như thế đó mà thân loan là nói là không thể đắc được, chứ không phải rằng là ít nữa. Là vì như thế cho nên bắt buộc phải bỏ tự lực hết á, để nương vào tha lực. Tại vì đại khái là tự lực với tha lực của thân loan thì cũng giống như rằng là đại thừa với tiểu thừa vậy, nó mà ví dụ vậy. Chẳng hạn bây giờ đại thừa nói rằng là tiểu thừa nó hãy còn một cái tinh thần chấp nào đó thì không có cách gì mà thành Phật được. Chừng nào mà xả hết tất cả mọi chấp đó, giống như là ngôi chùa mà gọi là Phạm Ngư Tử ban sáng mình đi, mà khi bước vào cái cổng Bất Nhị Môn rồi đó thì trong nó có hai câu đối liễn, ngụ ý nói rằng là khi mà đi ngang qua cái cổng Bất Nhị rồi đó thì phải bỏ hết sạch sành sanh mọi chi kiến, là không còn một cái chi kiến nào tồn đọng lại nữa hết. Thì sở dĩ nó không còn cái chi kiến nào tồn đọng lại, nó là chi kiến tức là thuộc về thủ xả, tức là thuộc về thủ xả, thuộc về cao thấp đó, thuộc về đại khái đó là như thế. Tức là thí dụ như rằng là còn có cái này cao, còn có cái này thấp, còn có cái này hay còn cái này dở, là chi kiến là đều là như thế hết. Thành ra bây giờ rằng là không còn tất cả những thứ đó thì gọi rằng là một cái thứ chi kiến, mà rằng là vô chi kiến đó. Hay là một cái tính chất mà giống như ngài Triều Luật nói rằng bát nhã là vô tri. Tức là bát nhã là gì? Bát nhã là không biết. Ngài Tăng Triều nói như vậy. Không biết, tại vì chúng sinh biết. Chúng sinh biết mọi cái biết của chúng sinh đó, thì mọi cái biết đó của chúng sinh mới chứng tỏ rằng chúng sinh không biết. Còn chư Phật hoàn toàn không có tất cả những cái biết đó, cho nên chứng minh là chư Phật biết. Còn rằng là nói ví dụ rằng là con chó nó có tất cả những cái cảm thọ của nó, những cái thấy biết của nó, cảm thọ của nó, nó là con chó. Thế nhưng mà thì dù một con người đó thì hoàn toàn không có những cái cảm thọ và thấy biết đó của một con chó, cho nên vì vậy nó con người mới là con chó, nó mới là con người. Anh ơi, khi con chó mà nó bỏ sạch sành sanh tất cả mọi cái cảm thọ của loài chó ấy, thì nó mới có thể trở thành một loài khác được, nghe nói một cách nôm na là thành người, nó ví dụ vậy. Còn nếu mà nó vẫn còn thích nằm gầm giường, nó vẫn thích cầm xương, đó, nó vẫn thích gọi rằng là canh chừng sủa người lạ với này kia gì vân vân, nó vẫn còn những cái đặc tính như thế thì đương nhiên là nó vẫn còn là chó. Cho nên chừng nào mà không còn tất cả những cái kiến giải của chúng sinh, tức là kiến giải mà đắc thất rồi lợi hay là hại, rồi rằng là khổ hay là lạc vân vân về nó, thì bây giờ mới là chi kiến của thánh. Tại sao vậy? Tại chi kiến của thánh là bất nhị, cho nên là làm gì mà còn có cái chi kiến đối với chúng sinh. Chi kiến là phân biệt, thành ra khi bất nhị rồi nó thì là vô phân biệt. Thành ra vì như thế đó mà mới nói rằng là vứt hết mọi thứ, hay là giống như ngày Tăng Chiểu mà nói như vậy, nói bát nhã là vô tri, vô tri là không biết. Nên ở đây thì Thân Hoan cũng nói rằng là bỏ hết mọi tự lực đi thì mới có thể nương bản nguyện được. Còn nếu mà còn một chút tự lực đó thì đương nhiên là vẫn không có chịu nương bản nguyện. Thành ra không có thể nào mà khế hợp với lại bản nguyện được. Thì ngài Thân Loan nói như thế. Đó. Rồi. Rồi. Đó là những cái điểm mà mình cần phải nhớ, mà mình cần phải biết, mà biết rằng là khác với lại ngài Nguyên Thông ở những cái điểm như thế nào, hay là khác với lại cái tịnh độ ở bên Trung Quốc. Thế thì ở đây thì cũng có những cái điểm mà cần phải suy nghĩ. Tức là ví dụ như là cái điểm mà ngài Thân Loan này nói rằng là cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, là cái bản nguyện nó là có cái xu hướng là nhìn về cái phía mà gọi là ác nhân, lấy ác nhân làm chính cơ để độ. Đó. Thì Thân Loan nói như vậy. Cho nên chính vì như thế đó, thành ra cái ác cũng chẳng có trở ngại gì được cái sự mà vãng sinh cả. Mới lập luận như vậy. Chính vì như thế cho nên cái thiện nó cũng chẳng có tăng trưởng gì cho vấn đề vãng sinh. Cho nên vì như thế đó thì không có cần phải khuyên thiện, không có cần phải phải xả ác, và là ác nhân là chính cơ rồi, cho nên ác nhân cứ tin vô Đức Phật A Di Đà đó, tin vô cái bản nguyện rằng là bản nguyện là như thế, bản nguyện là đối là nhắm vô cái thành phần ác ở trời mặt pháp đó, để độ á. Thành ra tin rằng mà bản nguyện đó là ngay khi phát tạng phát nguyện đó, rồi phát tạng thành Phật, thì đương nhiên là bản nguyện nó có giá trị, thì đương nhiên bản nguyện nó là sự thật. Thành ra đương nhiên tin vào bản nguyện nó đó thì là được vãng sinh. Thế thì bây giờ để mà gọi là thứ nhất để cho mình nhớ cái điều này, cái thứ hai để cho mình tỉnh táo. Thì bây giờ cũng dành chút thì giờ cho mọi người phát biểu. Tức là ai đồng ý, ai không đồng ý. Bây giờ là không đồng ý nói trước, rồi đồng ý nói sau, hoặc là đồng ý nói trước, rồi không đồng ý nói sau. Tức là nghe nè, bán nguyện của Đức Phật A Di Đà nó là nhằm vào thời mạt pháp cho hàng ngũ ác nhân. Mà ngài đã thành Phật thì đương nhiên cái bản nguyện mà nhằm vào thời mạt pháp cho cái đám ác nhân đó đó là sự thành tựu, tức là sự thật. Tức là có nghĩa là tất cả những kẻ ác ở thời mạt pháp nếu tin vào bản nguyện đó thì đắc độ. Cho nên có một điều kiện để được cứu độ, đó là tin vào cái bản nguyện đó thì mới được, thì mới được cứu độ. Thế thì bây giờ mọi người bây giờ đồng ý không đồng ý, suy nghĩ thử xem đồng ý không đồng ý. Đó, bản nguyện nghe lại, bản nguyện của Đức Phật A Di Đà nó là vì rằng là khi tu hành á, ngài mới thấy rằng là cái đám mà chúng sinh ở nơi đời mạt pháp đó mà làm ác đó, thì làm thế nào cứu được. Cho nên tất cả những cái người mà theo tịnh độ chân tông đại đa số thời bây giờ đó là hàng võ sĩ, là hàng ngư phủ, là hàng săn bắn, là hàng đồ tể, là hàng kỹ nữ, là hàng thương gia buôn gian bán dối, là thanh niên sở tội, vân vân, thì là đều quay về tịnh độ chân tông hết. Tại vì đối với những tông phái khác á, thì cái đám đó đó phải thay đổi nghề nghiệp, phải sửa đổi tâm tính, phải sám hối và phải có thể chịu thọ cái nghiệp báo của trong đời sau. Còn giờ đây theo tịnh độ chân tông á, thì không thọ nghiệp báo, không cần thay đổi, vẫn cứ như thế mà sống và sẽ được vãng sinh. Cho nên vì vậy tịnh độ chân tông trở thành mạnh một cách nhanh chóng vô cùng, mà cũng mạnh cho đến bây giờ mình nhìn thấy, và mạnh lắm. Cho nên rằng là tín trường nó không đả bại nổi tịnh độ chân tông, mà đánh bại được Tỷ Dụ Sơn, đánh bại được Cao Giả Sơn. Mà khi mà giao tranh với lại Bảng Nguyên Sơn đó, thì tín trường phải vong mạng, mà vong mạng đó là chỉ tại vì rằng là bị đàn em phản bội, cho nên phải chết thôi. Thành ra thất bại trong cái công cuộc mà tấn công Bản Nguyện Tự. Rồi cho đến khi mà Phong Thần Tú Cát lên thay á, thì Phong Thần Tú Cát đó thì ký hòa ước với Bản Nguyện Tự. Nhưng mà Bản Nguyện Tự lúc đó yếu thế rồi đó, tức là Phong Thần Tú Cát có khả năng đánh bại, nhưng mà lúc bấy giờ đó thì là chiến tranh cũng nhiều quá rồi, thì ra thôi ngưng. Nhưng mà phe kia cũng phải chịu thuần phục triều đình, tức là thuần phục Phong Thần Tú Cát. Thì như thế mình cũng biết là cái sức mạnh của tịnh độ chân tông. Nhưng mà tịnh độ chân tông mạnh đó là nhờ những cái tinh thần như vậy. Cho nên bây giờ những cái người dân bình thường ngồi họ suy nghĩ nha, bây giờ nếu họ theo Thiên Thai Tông, họ theo Thiền Tông, họ theo Pháp Hoa Nghiêm Tông, hay là họ theo Pháp Ân Tông, vân vân, bất kể tông nào, hoặc họ theo Tiểu Thừa đi nữa, họ cần phải sám hối, họ cần phải bỏ cái tà nghiệp đó để theo về chính nghiệp đó, mà họ còn phải lãnh thọ cái nghiệp báo ở đời sau nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà theo đúng tư tưởng của chân tông đề ra đó, mà họ tin là như vào như thế, thì họ không thọ nghiệp báo, họ được vãng sinh, và họ lại còn gọi rằng là không cần phải thay đổi nghề nghiệp, không cần phải sửa đổi gì cả, họ cứ vậy tiếp tục mà sống. Nhưng mà cuối đời ấy, thì họ sẽ được vãng sinh. Thành ra mọi người cân nhắc như thế á, thì trong cái hàng ngũ nói trên đó thì 10 người cân nhắc đó là 9 phải theo chân tông rồi. Và đương nhiên thì là những người đó là đám đông. Còn những cái tay mà nó là gọi là nỗ lực làm thiện mà cố gắng chánh ác, nó ví dụ như vậy của Luật Tông. Của Luật Tông đi. Thì đương nhiên rằng là Luật Tông thì chết sớm, cho nên mình biết ngay rằng là người ta không có thể nào mà duy trì Luật Tông nổi. Thành ra Luật Tông chết sớm. Thì khi Luật Tông mà chết sớm á, thì chứng tỏ rằng là cái tinh thần mà gọi rằng là người ta có một cái chỗ để nương hay để che hay là để được cứu á, thì người ta phải nương về, tức là đó là chân tông. Nhưng mà bây giờ chỉ có nói trên những cái phương diện rằng là thế thì cái lập luận đó làm sao, lập luận đó là nếu mà so theo đúng với lại tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp thì chúng hay sai? Thì đương nhiên mình cũng phải có cái lập trường nhé, mình nghe bao nhiêu lâu nay rồi thì mình cũng có cái lập trường, mà mình cũng phải lập luận theo cái tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp chứ. Đấy. Thì bây giờ ai phát biểu trước, ai lên tiếng trước, lên tiếng hồi là tỉnh ngủ hết, không có nói năng gì hết trơn. Đấy. Thôi bà Miên khỏi vẽ, nói đi. Nói cái là tình phong ảnh trời, có một cái pháp môn để mà trị bệnh hôn trầm là như thế đấy. Đó. Bác phát biểu là trị bệnh hôn trầm, phát biểu là vừa trị bệnh hôn trầm lại còn vừa trị được cả bệnh tán loạn nữa, tại vì nhờ tập trung đó, mà lại còn trị được hôn trầm nữa là tỉnh thức đó. Đó, do nhờ trị được hôn trầm mới lại trị được tán loạn đó, thành ra thành định mới lại huệ. Tại vì chống được tán loạn đó thì thành định, và chống được hôn trầm thì thành thành huệ. Tại vì hôn trầm là si mê, hôn trầm là chẳng còn biết cái gì nữa hết đó. Tức là không còn phân được gì nữa, chữ hay là vẽ cũng không phân biệt được, thành ra như thế đó gọi rằng là không phải huệ đó. Thành ra hễ diệt được hôn trầm á thì thành huệ, mà diệt được được tán loạn nó thì là định. Thành ra vì vậy mà hôn trầm này kia cũng được xếp vào trong 11 món bất thiện. Đều được xếp vào trong đó hết. Tức là bất thiện pháp là bởi vì cái lý lẽ rằng nó làm si mê. Thành ra tán loạn nó thì là nó thành là thất định. Thành ra thiếu định thiếu huệ thì tự dưng thiếu định thì tự nhiên là huệ nó cũng bị lôi thôi. Thành ra này là chữa bệnh hôn trầm không phải là cho một người đâu, cho đại chúng hết. Đó là tự nhiên tỉnh. Sao bây giờ đồng ý giờ tôi chỉ định á, tôi chỉ ai người đó nói à? Nếu vậy cứ xong rồi, còn hỏi là không có chịu tự giác đâu. Thành ra phải chỉ định thôi. Sao?
Thưa con nói đồng ý nhưng con chưa có phân tích được.
Nhưng mà đồng ý là đồng ý chỗ nào, tức là nói là làm sao. Bây giờ nói đi, tôi giúp cho tôi cứ hỏi tới đó là thành là nói được.
Theo chủ trương của ngài của chân tâm
ngài Thân Loan, chủ trương nó làm sao, đồng ý chỗ nào, đồng ý điểm nào?
Dạ, con đồng ý chỗ cứu độ chúng sanh mà cứu ác nhân, tại vì ác nhân quá nhiều. Rồi nếu mà không có cứu độ những người đó, mà theo cái tinh thần của mật hay là của thiên thai, người ta phải trải qua rất nhiều tam tăng kỳ kiếp thì mới có thể thành Phật được. Dạ, và trong khi cái khoảng thời gian mà để trải qua, để mà tu tập để tìm cái giảng sanh đó, thì chưa chắc gì người ta có thể thoát được cái nghiệp của người ta. Cho nên nếu mà Thân Loan đã cho chúng ta biết ý kiến rằng chính bản nguyện của Di Đà, ngày nay Di Đà đã thành Phật, thì cái nghiệp đó chỉ tự tính là ở hàng đầu, thì người ác nhân sẽ thấy rõ rệt con đường đi là cái sự tính Phật.
Nhưng bây giờ hỏi nha, người ác có dễ tin không?
Dạ,
người ác có dễ tin Phật không?
Dạ, người ác thì họ rất khó tin Phật, nhưng mà nếu khi họ thấy họ ác rồi thì họ có thể tin dễ.
Nhưng mà bây giờ 10 người ác thì mấy người tin?
Con thấy 10 người ác chắc cũng phải 8-9 người tin.
Chà, dạ. Nếu vậy thì là thiện nhiều lắm á.
Nhiều lắm rồi.
Nếu vậy thiện nhiều lắm á. Cho nên mình cứ nhìn thấy là Phật giáo là đứng hàng thứ tư trên thế giới, đứng hàng thứ tư, thứ năm về số đông. Họ tin là họ tin thế nào mới được. Thành ra rằng là nếu người ác mà tin Phật đó, thì không lẽ bây giờ mình lại tin một chuyện vậy nè. Những cái người mà thành tín tin Phật là người ác, mình có thể tin điều đó không? Vậy sao mình nói là người ác dễ tin Phật? Bây giờ mình ăn cướp nó có dễ tin Phật không? Trước khi nó đi ăn cướp nó có cầu nguyện không? Nó có một chùa cầu nguyện không? Lúc mà nó ăn cướp, nó vô nó cướp của giết người, nó có niệm Phật không? Vậy sao mình hô rằng là người ác?
Nhưng mà cái quả đến với họ, tại vì cái luật nhân quả đến lúc mà đến thấy rằng cái thiện mới là cứu rỗi được họ.
Chỉ sợ rằng là mình thấy cái như vậy, mình thấy là chùa chiền ở bên này nó bị Nhật Bản, chùa chiền bên này về bên Trung Quốc bị Nhật Bản thiêu rụi rất là nhiều khi mà Nhật Bản xâm lược, mà ngay chùa chiền của Nhật Bản nó cũng bị Nhật Bản thiêu rụi nữa. Vậy rồi mình xem Tỷ Duệ Sơn nó bị thiêu rụi tàn, nghĩa là 100% không còn một cái ngôi chùa nào hết. Đó. Già trẻ lớn bé gái trai thì giết sạch sành sanh. Rồi mình giống như là Pol Pot đó, sát sinh chẳng hạn, như là 2 triệu mạng bị Pol Pot sẵn sàng niệm Phật không? Tín Trường sẵn sàng niệm Phật không? Khi mà Tín Trường ra tay tàn sát ở trên Tỷ Duệ Sơn, đốt sạch không còn một ngôi chùa nào, kể cả Diên Lịch Tự của ngài Tố Sư là Tối Trường cũng bị tiêu luôn. Không có sẵn sàng niệm Phật không? Mà dưới Tín Trường có đông không?
Dạ thưa, tại vì cái người đó cầm quyền ở trong tay.
Nhưng mà mấy người dưới có nghe không?
À,
thì phải nghe là chứng tỏ họ không nghe Phật, họ nghe ngã. Còn nếu họ nghe Phật thì nhất định họ không làm, họ thà chết thôi. Cũng như tín đồ Thiên Chúa, mà khi mà mà cái chính quyền Roma đó mà để cái quyển thánh kinh với lại quyển cái là cái thập tự giá bắt họ bước qua thì tha, nếu bước không chịu bước qua thì cọp vồ, thà cọp nó cho ăn, chưa nói ai cũng biết, mà họ không chịu bước qua, họ thà chết thôi, chưa nói ai cũng biết hết, đó. Họ nhất định, mà Caesar nói rằng là bước qua cái thập tự giá đó thì là tha, nhưng mà họ đâu có chịu bước qua. Đó mới là tin. Còn nếu bây giờ mình nói là bắt buộc phải đốt chùa thôi, thế bây giờ thì dù bây giờ cái người cầm quyền ta bắt buộc mình đốt chùa, mình có đốt không? Họ bắt buộc mình đốt, có đốt không? Đốt. Đốt, gật đầu. Vậy cho nó đâu có tin. Tại vì cái người tin đó, thì tin như vậy là chết mà vãng sinh, còn hơn rằng là đốt chùa đập tượng Phật làm sao vãng sinh. Tức là như vậy mình coi trọng cái thế gian này hơn là vãng sinh rồi. Còn nếu mình quyết định rằng là phải vãng sinh, coi thường cái thế gian này nếu mới quyết định vãng sinh được, thì đương nhiên là giết đi, giết đi, ta đi về vãng sinh thôi. Cũng giống như ngài Ana Luật nói rằng là Hải Phú Lâu Na, Đức Phật bảo là nếu mà nó đánh ông á, bị thương chảy máu đó mà ông vẫn vẫn nói như vậy đó thì nó sẽ giết ông đó, thì ông tính sao? Thì Phú Lâu Na nói rằng thì nếu mà họ có giết con đó, con vẫn nói rằng cảm ơn họ là bởi vì nhờ họ nó còn nhập Niết Bàn, sẵn sàng chết mà. Cho nên là Đại Thừa Phật Giáo nói là cầu Phật Pháp bất tích thân mạng, không có tiếc cái thân mạng này. Thế thì bây giờ nếu mà mình đốt chùa, thế mình coi chẳng hạn như là dưới cái thời như thế, chẳng hạn Hitler đó, chẳng hạn như là tín trường như vậy, đốt chùa giết sư tăng, giết mọi người, hay là Ngụy Võ Đế chẳng hạn đó, giết Phật giáo, thì thế thì dụ như là mình thấy như thế thì mà bao nhiêu tay dưới quyền làm theo Pol Pot chẳng hạn. Mà nếu như vậy thì đương nhiên rằng là những kẻ ác nó đâu nó sẵn sàng nghe ác chứ nó không sẵn sàng nghe Đức Phật, mà nó nghe ai nữa và nó tin người đấy. Còn nếu mà nghe Phật đó thì đương nhiên là nó không có chịu làm như vậy. Vậy thì có ai có ý kiến thì nó khác không? Ai ý kiến nào mà binh vực dùng cho bà Miên không? Ừ. Thế thì làm sao? Bây giờ cô Tình Niệm ý kiến thử anh.
Vì người ta cái nghiệp của người ta mạnh quá, có nghĩ trong số người ác thì nào có người muốn muốn thoát nhưng mà nghiệp lực nó dừa đằng sau thì đáng chịu, có kéo không?
Nhưng mà còn nhiều điểm khác nữa. Còn bây giờ
con nghĩ là
đồng... Thế thì bây giờ chẳng hạn như là bây giờ đó là chỉ nó mới nói có một điểm rằng là nhắm tới điều ác đó. Và bây giờ nói rằng là ôi thì vậy thì bây giờ Đức Phật A Di Đà nhắm tới cái đối tượng là điều ác đó. Tức là cái người mà ác nhân đó. Mà để mà đổ cái đám ác nhân. Thế nhưng mà điều bây giờ giả sử như người ta đặt ra một cái vấn đề rằng là đó, ác nhân lại ngược lại, ác nhân này là tay mà khó niệm Phật nhất. Tại vì bây giờ ha, nghe cho kỹ, bởi vì bây giờ nó từ ngài Nguyên Không cho đến ngài Thân Loan đều lập luận như vậy, đều lập luận là nếu bản nguyện của Đức Phật A Di Đà nó mà đặt vào những cái người mà trì trai giữ giới, nếu mà bản nguyện của A Di Đà mà đặt vào những người trí tuệ có thiền định có định huệ, nếu bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà đặt vào những người mà xây chùa tạo tượng công đức đầy dẫy hết nữa, đó, thì cái bản nguyện nó độ đấy xì tà. Là bởi vì sao vậy? Là bởi vì cái người giàu thì ít, người mà xây được đại Phật đếm trên bàn tay, người mà có trí tuệ có định huệ đếm trên bàn tay, người mà trì giới tu hành chân chính đếm trên bàn tay. Còn cái đám mà không ngoài cái đó ra thì đông như là vô số hàng hà sa. Cho nên vì như vậy cái bản nguyện của Đức Phật là nhằm vô cái đám mà đông vô số. Là đám đông vô số. Thế nhưng cái đám ác đó đó lại là cái đám khó niệm Phật nhất. Còn đám thiện 10 anh thiện nói 10 anh, 10 anh nó niệm hết ạ. Nhưng mà 10 anh ác thì mới niệm. Thế là mình suy nghĩ kỹ. Bây giờ mình có thể nói mình terrorist nó niệm Phật mà bỏ bom xuống không? Vậy thì cái số mà vô số đó đó lại tính ra đó lại là rất là ít. Cũng như bây giờ mình nói ví dụ vậy ha. Bây giờ trong cái thế giới người này có 6 tỷ thì ít ra nó cũng có 1 tỷ tin Phật, nó có khả năng niệm Phật. Còn ở địa ngục nó có thể có đến cả mấy chục tỷ, nhưng mà trong mấy chục tỷ đó đó có mấy trăm đứa ở dưới địa ngục nó biết niệm Phật à? Có đúng vậy không? Nếu suy nghĩ kỹ, nếu vậy thì đồ cái nào được đông hơn? Nếu vậy thì cải thiện ít thiệt, thế nhưng mà lại đổ dễ, mà lại đổ hết ấy, đổ sạch xanh xanh à. Nhưng mà ác ở đông ấy, thế nhưng mà lại khó lắm á. Bây giờ cứ giỏi đi làm pháp sư thì biết. Bây giờ mình thuyết pháp cho 100 anh á, vô minh á, mình nói như nước đổ là hắc khoai vậy đó. Mình giỏi lắm á, mình độ được một anh. Thế mà đó là 100 anh, bây giờ mình chỉ nhắm tới 3 anh có trí tuệ thôi. Thì khi mình nói pháp xong cả 3 anh đó đều đắc. Một cái là 100%, một cái là 1%. Thành ra quan hắn tham lam nghĩ cái số đông, nghĩ cái thật đức năng cái đó. Đừng có tham lam nghĩ cái số đông. Tại vì mình nghĩ vậy mình quá ư chủ quan, mình không thấy thực tế. Mình thử thưa hỏi Ngài Địa Tạng, Ngài độ cái đám ở dưới đó nó cỡ nào. Hỏi Ngài là mấy năm Ngài độ được một đứa. Rồi chẳng hạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới quế độ này độ được bao nhiêu người. Nhưng mà chư Phật ở trên tịnh độ kia, bao nhiêu chúng sinh ở cái quốc độ đó đều độ tận hết. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ được bao nhiêu chúng sinh ở quốc độ của Ngài? Thấy ra khoan năng chủ quan. Tức là khi mà mình làm bất kể cái gì đó ha, là mình hơi hơi gọi rằng là chủ quan quá sức. Tức là mình nhìn cái gì mình cũng chỉ thấy 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 những cái mà mặt nổi không à, mình không có thấy được một cái thực tế, một cái thật, một cái thật ở trong. Thành ra thực sự đó mà độ kẻ ác đó, thì lại đếm trên đầu ngón tay, khó lắm, đâu có dễ đâu. Kẻ ác thì đếm trên đầu ngón tay. Tại vì nếu mà dễ đó thì không phải như là tối hôm qua mình về tới thành phố Busan này á, mình thấy thập tự giá cắm đầy hết, đủ màu đủ sắc, không thấy chữ vạn đâu hết. Bây giờ người ta nói rằng ở cái xứ Đại Hàn này á, chùa chiền chỉ còn lại ở trên núi hết, còn ở dưới thì thành đó là tin tin lành mới lại Thiên Chúa chia nhau. Còn chỉ có những cái vùng mà mình mò lên trên cao đó, đó, chỗ mà treo leo đó, hoang vắng đó, Phật giáo bị dồn về đó hết, bị bao vây. Còn thành thị ở dưới thì đầy rẫy hết đó, là tin lành với lại Thiên Chúa. Tại nếu mà mình nghĩ là dễ như thế đó mà truyền nó mà dễ như thế đó thì lại trái lại nó mình lại phải nhìn thấy một cái điều thực tế này. Ở đời mặt pháp mới thì Phật giáo càng suy, tức là càng ít đi, chứ không phải là do vậy đâu mà cái người niệm Phật càng lúc càng đông ra đâu. Chưa chắc. Ý kỹ vậy, nhìn sự thiệt, tức là mình phải nhìn cái thật đó. Tức là chẳng hạn như mình nghĩ rằng là cái đám mặt pháp nó đông như thế đó thì là tịnh độ nó là sẽ là độ được đông như thế, đâu phải đâu. Mình đếm càng lúc Phật giáo càng bị hay là gọi là thu hẹp thu hẹp thu hẹp, Phi Châu là hoàn toàn không có, trong khi rằng là những tôn giáo Hồi rất là mạnh ở Phi Châu, Thiên Chúa rất là mạnh ở Phi Châu. Phật giáo chỉ có nằm ở trong vùng một vùng của Á Châu thôi. Âu Châu cũng đáng kể, có xuất hiện nhưng mà cũng đáng kể. Còn Phi Châu là tuyệt nhiên. Nam Mỹ bên này kia gì cũng tuyệt nhiên, cho nên yếu lắm. Đâu có phát triển đâu. Đâu có phải rằng là người người đều niệm Phật đâu. Đâu có phải rằng là tất cả chúng sinh nó. Trái lại, càng lúc càng vắng đi, nhỏ đi, hẹp đi. Vậy thì chứng tỏ cái mà không còn tin đạo Phật nữa đó. Đó, càng lúc càng đông. Mình quên nhìn sự thiệt. Và nhiều mình hay bị chủ quan. Mình hay vọng tưởng. Mình thấy cái thật. Chính vì vậy đó mà đôi khi tôi nhắc đi nhắc lại hỏi cái người tu hành nó phải 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 nhìn cái người mà học đạo Phật nó là cái người mà phải biết nhìn cái thật ghê lắm đó. Khi mà mình biết nhìn cái thật đó, mình không có bị cái vọng tưởng của mình mê hoặc mình cũng không có bị tất cả những cái gì đó, đó mà làm cho mình chỉ có gọi rằng là tưởng tượng mà nghĩ, mà mình phải tư duy một cách thật thà, tức là thấy cái thật vô cùng. Tức là phải nhận ra. Đánh ra đâu kẻ ác đâu có dễ dễ đổ. Tôi là đóng cái vai trò đi độ mà, chứ không phải tôi đóng vai trò là người đi cầu độ. Cho nên mình hiểu đấy là những cái người xung quanh mình là thiện rồi đấy, là biết niệm Phật đó, mà mình còn thấy một người, mình còn nhiều khi nhìn trời và bảo chừng nào mới độ được. Không có dễ mảy may nào hết. Đó là mình suy nghĩ lại nha. Tức là mình đó là cái người học đạo gì, mình tin Phật chứ gì. Mình tin chứ gì. Mình tin vào Phật, mình tin pháp môn, mình tin vào như thế. Mình tin đủ một cái mình gì. Thế nhưng có một cái điều mà là thực sự đó. Thì nếu mà Đức Phật nó, cái bản nguyện của Đức Phật mạnh ghê lắm. Nếu một cái người nào mà tin Đức Phật, tự nhiên nó cái người đó đó sẽ thân tâm thanh tịnh, trí tuệ quang minh. Cho nên thực sự mà nói tin Phật là ai? Là hàng ngũ Bồ Tát đó, trở lên. Và có thể nói là hàng ngũ mà vô sinh pháp nhẫn trở lên đó. Hàng đó là tín bất thối, tức là bất thối chuyển. Hàng đó mới tin đấy. Tín bất thối. Anh ra, mình cứ ngồi mình suy nghĩ thì mình thấy ngay à. Mà như vậy thì đương nhiên là đâu phải là cái vấn đề rằng là cái vấn đề là tin đó là chẳng hạn bây giờ mình nói lên trên cõi cực lạc nó ngày đêm nghe pháp. Nếu bây giờ mình liệu ở đây mình ngày đêm nghe pháp chịu nổi không? Ở đây cho mình ngày đêm đi dạo ngoài đường nó thì được. Nhưng mà nếu bảo mình ngày đêm nghe pháp thì mình hôn trầm, thì mình tán loạn. Đánh giá pháp không đủ sức để làm cho mình định, không làm đủ sức cho mình phát sinh trí tuệ. Mắng phải pháp không đủ, tại nghiệp mình nó che mờ, nó khiến. Thánh dân làm ơn nhìn sự thật. Phải thấy cái sự thật đó thì mới phấn đấu. Và một khi mình không thấy sự thật đó, thì mình cứ hôn trầm ở trong đức tin. Tức là mình bị một cái đức tin hôn trầm, mê mê mờ mờ. Và nếu mà mình mà nhận ra được thật sự đó, tự nhiên mình có lực, mình có sức mạnh. Bây giờ tôi lấy cái bản thân tôi mà cái hồi mà xưa đó, tức là trở lại cái quá khứ dài đó, mình càng ngu quá, tức là mình càng chưa có tín đúng nghĩa. Tôi hồi nào giờ từ cái khi mà biết đạo Phật xuất gia cho đến bây giờ, khi nào trong lòng mình cũng nghĩ là mình là cái người tin ghê lắm. Nhưng mà càng về sau này tôi càng nhìn lại quá khứ, thấy mình tin thiệt mà tin tầm bậy tầm bạ. Tin một cách hôn trầm, tin một cách tán loạn. Thế cứ nhìn về trước đó, nhìn về trước và thấy rằng là hồi đó mình cũng nghĩ là mình tin ghê lắm á, nhưng mà chưa đó. Tại vì cái sức tin nó sẽ đưa mình đến đủ thứ mọi cái hết á. Nói một cách ngay về là nó cái chính xác, cái tin sẽ đưa mình vào trong biển Phật Pháp. Anh có nói rằng Phật pháp đại hải tín phi thành nhập. Nếu mà một ngày nào đó mình tín mà mình chưa có thấy được cái biển đại hải đó là mình chưa có tin. Tại vì tin lập tức nó đẩy mình vào. Thành ra tự nhiên cái tin nó năng sinh ra cái trí tuệ. Cho nên mới nói rằng là tin nó mới nhập vào Phật pháp.